bát quan trai, tu an lạc nó khác nhau về mặt giới, giống nhau về mặt pháp. Pháp tu, ví dụ như chúng ta tu bát quan trai, pháp tu là niệm Phật. Tu an lạc, pháp tu là niệm Phật. Về hai phương diện pháp tu hoàn toàn giống nhau. Có nghĩa là bên não tu niệm Phật mà, là hoàn toàn giống nhau mặt pháp tu, nhưng khác nhau mặt giới phẩm. Ví dụ như tu an lạc giữ có 5 giới, tu bát quan trai giữ tới 8 giới. Như vậy thì giữ giới nhiều, nếu mà giữ đủ giới thì tu bát quan trai cao cấp hơn tu an lạc một cấp về mặt giới phẩm, nhưng mà đồng với nhau về mặt pháp tu. Pháp tu niệm Phật bên nào cũng giống nhau hết, nhưng mà bên đây có 5 giới, bên kia 8 giới. Thấy không? 8 giới nhiều hơn 3 giới, nhưng mà nó cao cấp hơn ở cái nhiều giới lắm. Ví dụ như giới thứ 3 đi, giới mà của cái khóa tu an lạc á, giới thứ 3 là giới tà dâm. Có nghĩa là người có vợ có chồng không có được đi ngoại tình. Còn giới thứ 3 của bác quan trai là giới dâm dục, có nghĩa là ngày đó ở mình luôn, không có vợ chồng. Nhưng mà giới của an lạc á, thì ngày đó được vợ chồng mà không được ngoại tình. Quý vị hiểu không? Tức là nó khác nhau, nó cao cấp hơn chứ. Một cái là giải thoát hoàn toàn, cái giải thoát 50%. À, đúng không? Mặt giới, tôi xét mặt giới. Cho nên tu bát quan trai á là giữ 8 giới. Giữ 8 giới lên thập giới, lên nhiều giới, có nghĩa là tu bát quan trai là tập tu hành giải thoát. Còn á là tu an lạc giữ gìn 5 giới. Giữ gìn 5 cái giới cấm á, là 5 giới cấm này thuộc về nhân thừa. Có nghĩa là không có bị đọa thôi. Chứ còn hướng đến giải thoát yếu hơn bát quan trai. Dĩ nhiên nếu người giữ 5 giới mà niệm Phật nhất tâm bất loạn vẫn được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người giữ 8 giới niệm Phật nhất tâm bất loạn cũng giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà người giữ 8 giới dễ nhất tâm bất loạn hơn là giữ 5 giới. Tại 5 giới còn động tâm nhiều hơn 8 giới, 8 giới ít động tâm hơn. Giới nó là kìm cái độ động tâm mình lại. Tại giữ giới nghiêm ngặt quá cho nên cái độ động tâm mình nó sẽ ít hơn. Nên mình niệm Phật dễ đắc hơn là giữ 5 giới. Nhưng mà tại sao á là người ta không giữ giới bát quan trai luôn đi nha, mà người ta giữ 5 giới? Thì tùy duyên của mỗi người, vì sao không hỏi là giữ giới tỳ kheo luôn đi, giữ giới bát quan trai làm gì? Để cho giải thoát luôn, đúng không? Mà làm có được không? Đâu được, ở tại gia sao giữ giới tỳ kheo? Ở tại gia sao ngày nào giữ giới bát quan trai sao giữ được? Bây giờ ăn bữa nào bị lao động muốn chết, ăn bữa sao ăn nổi? Nên lâu lâu bữa thôi chứ. Quý vị hiểu không? Rồi bây giờ có vợ có chồng nè, mà không có ở vợ chồng luôn, rồi làm sao được ở đạo lý ở đời? Cũng không được, cũng kẹt. Do đó mà người ta làm không được liên tục thì lâu lâu người ta có một ngày để tập. Quý vị hiểu không? Còn về mặt niệm Phật ngang nhau, niệm Phật ngang nhau, ai giữ giới nhiều hơn thì thành tựu pháp tu dễ hơn. Bây giờ ví dụ nha, tu thiền định, một thầy tỳ kheo giữ 250 giới sẽ tu dễ đắc thiền hơn mình giữ 5 giới mà mình tu. Tại giữ 5 giới tu nó còn lạng quạng, cái ác nó nhiều quá. Còn mình giữ nhiều giới nào thì cái ác nó lạng quạng ít chừng nào thì nó dễ nhập vào trong cảnh giới của ly dục chừng đó. Quý hiểu không? Nên tại sao người ta lại là độc cư thiền định, ta ra là gốc cây rồi ta tu. Tại ra gốc cây tu á nó dễ giữ giới hơn là tu ở trong chợ. Trong chợ khó giữ, tiếp xúc nhiều người dĩ nhiên là khó giữ hơn. Mà khó giữ cái giới tướng thì đi tới giới thanh tịnh nó khó. Mà từ cái giới thanh tịnh là tâm thanh tịnh giới, nó mới đi đến đắc pháp. Dầu cho pháp niệm Phật cũng phải tâm thanh tịnh giới. Mình đắc pháp niệm Phật dễ hơn. Còn mình đi quậy không thì sao mà đắc bất loạn tâm được? Loạn tâm là mình xa rời cảnh trần. Mà xa rời cảnh trần là chỉ có rời ác thì mình xa rời cảnh trần được thôi. Tại cảnh trần là trọng trược, là ác. Cho nên giới nó sẽ giúp cho mình rời ác, gọi giới gọi là phòng phi chỉ ác. Cho nên nó giúp mình rời ác. Giới cao chừng nào thì giúp mình rời ác dễ chừng đó, mà rời ác nhiều chừng nào thì niệm Phật hoặc là ngồi thiền hoặc thành tựu các pháp ba la mật của nhà Phật dễ dàng chừng đó, ở cái chỗ mình rời ác. Cái người mà không giữ 5 giới mà niệm Phật khó đắc hơn người giữ 5 giới niệm Phật. Mà người giữ 5 giới niệm Phật khó đắc hơn người giữ 8 giới niệm Phật. Mà người giữ 8 giới niệm Phật khó đắc hơn người giữ 10 giới niệm Phật là giới sa di. Còn người giữ 10 giới niệm Phật khó đắc hơn giữ giới tỳ kheo 250 giới hoặc là Bồ Tát giới để niệm Phật. Tại vì giới nó sẽ làm cho mình xa các điều ác. Mà xa các điều ác chừng nào thì là giới thanh tịnh dễ phát sanh ở trong tâm. Mà giới thanh tịnh phát sanh thì pháp nào cũng đắc. Có nghĩa là tâm đã thanh tịnh rồi thì cái nào niệm cũng đắc, mà thiền cũng đắc, mà là trì chú cũng đắc. Là tại vì tâm mình thanh tịnh rồi thì cái pháp nhà Phật tuệ ba la mật chỉ sanh trên cái giới thanh tịnh. Cho nên mình đã được giới thanh tịnh rồi thì cái gì tôi cũng đắc. Mà muốn giới thanh tịnh được thì các cái giới phải là cao chừng nào thì mới gần cái giới thanh tịnh chừng đó.
Còn người nào không giữ giới nào hết mà để cho tâm được giới thanh tịnh là hầu như không thể được luôn. Còn giữ năm giới mà để cho giới thanh tịnh để nhập vào trong cái cảnh giới của thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhầm khi cũng bắt đường luôn, không có đường luôn. Cho nên người giữ năm giới mà muốn nhập vào thiền định thì bắt đầu phát tâm, người ta giữ giới thanh tịnh hoặc phát tâm giữ tám giới trở lên, người ta tách ra. Nên có những khóa tu là người ta tách đó, khóa tu 10 ngày là ta tách luôn, đâu còn giữ năm giới đâu, mà giữ tất cả các giới luôn đó. Trong 10 ngày không cho đi đâu, cho tiếp xúc gia hết trơn á, là để giữ tất cả các giới luôn, như tỳ kheo luôn á, để nó dễ dàng thâm nhập vào giới thanh tịnh của thiền định. Hoặc là ta tu Phật thất 7 ngày, ta tách luôn, đâu có cho vợ chồng con cái gì chung đụng gì đâu. Cái gì 7 ngày ta tu luôn là niệm Phật nhập vào trong tâm ma địa luôn. Cái gì là nó liên quan tới giới. Cho nên đó, giới bát quan trai là giới cao cấp hơn ngũ giới. Cho nên pháp thì giống nhau, mà pháp lại nở trên giới, mà giới cao chừng nào pháp dễ đắc chừng đó. Hiểu được không? Nhưng mà tại sao không giữ giới cao luôn đi, giữ giới thấp? Giữ có nổi đâu. Tại vì đời sống gia đình sao giữ con số giới không giữ được. Cho nên lâu lâu mới phát tâm giữ ngày. Còn ngũ giới thì ngày nào giữ cũng được, dầu cho ở sống gia đình vợ chồng hay làm buôn bán gì giữ cũng được ngũ giới. Nhưng mà bát giới thì lại khác. Bát giới các ông lao động giữ giới ăn phi thời không có được. Đói gần chết luôn đâu có chịu nổi, giữ không được. Nói giới đó thôi, chưa nói giới khác đó, lại đã giữ không được của bác con trai rồi. Dạ, có hiểu không? Cho nên tùy người phát tâm, mình phát tâm dù ông đó lao động giữ thứ tám được. Nhưng mà lâu lâu ông đi chủ nhật đi tu ngày, ông nghỉ lao động không giữ được. Thấy không? Như ngày mai lao động tiếp thì ông phải xả giới quay về giữ năm giới ngược lại, chứ không giữ được tám giới nữa rồi. Mình hiểu ý nghĩa đó chưa? Hiểu được là nó rất là thoải mái tu tập thôi. Ai giữ được cỡ nào phát tâm mình vô cái lớp đó mình tu. Không có gì. Còn ai muốn tách hết tu 3 tháng qua mìa mà. Tách luôn, tu 3 tháng luôn, giữ giới luôn, ngon lành luôn. Mà làm có nổi đâu. Mà không có gì. Thứ nhất là không có rảnh làm. Tối ngày kiếm cơm không có đâu ra 3 tháng. Không? Đi bữa chủ nhật này cũng là sắp xếp cả tuần mới đi được nè. Có ngày một thôi đó nghe. Còn chưa nói tới tiền bạc. Tiền bạc phải tiền trên chuyến đi không? Mà tiền ở cái người còn lại á. Mình là người chu cấp tiền cho người nhà. Mà giờ bỏ hết trơn không làm ra tiền, mình đi đây vừa xài tiền mà vừa cung cấp người nhà. Có tiền không để cung cấp mà đi. Không có gì. Rồi không khéo phiền não hết nữa. Cho nên liệu cơm mà gấp mắm. Có nghĩa là thôi làm sao mà vừa lo gia đình, vừa lo cho mình, vừa tu được. Thôi năm giới an lạc tèn tèn đi rồi tính.
Dạ, con đang theo học cái pháp môn Tịnh Độ và pháp môn Nhẫn Tâm để tu Cực Lạc. Thầy cho con hỏi, nếu đến nước Lam Chung con chưa có phước phần để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì con sẽ lưu giờ lâu để khi mà con tái sanh con nhớ câu Phật hiệu để con tiếp tục hành thiện. Dạ, xin cảm ơn con.
Đòi hỏi nhiều quá. Tái sanh không có nhớ gì đâu. Muốn đại sành nhớ chỉ có túc mạng thôi. Chú mà không có túc mạng có nhớ được kiếp trước đâu. Nên muốn kiếp sau mà muốn nhớ được kiếp trước rồi phải tu sao được túc mạng. Túc mạng thông, túc mạng minh rồi mới nhớ được kiếp trước. Còn thôi đâu có nhớ được kiếp trước. Nhưng nó sẽ có tập quán niệm. Niệm liên tục, tu tập liên tục thành thói quen. Cái tập quán nghiệp mình rã cái thân cái tâm mình nó còn. Cho nên tập quán nghiệp trong tâm vẫn còn. Nên lần sau thấy người ta niệm Phật là nhảy vô liền. Người nào thấy người ta niệm Phật mà mê, thích nó nhảy vô là kiếp trước có niệm Phật không đó. Nghĩa là quen rồi. Quen rồi thấy cái e đó là nhảy vô đúng cái e đó à. Hiểu không? Còn người nào mà kiếp trước nhậu không thấy người ta niệm Phật là dội ngược. Niệm đâu được. Nên á, bà vợ đi niệm rất là sung sướng. Bắt ông chồng đi niệm ngày về ông lại bà tám lại luôn. Đi vô ngồi mỏi lưng quặn trai chịu nổi sốt ruột gì đó. Ông là tôi lại bà tôi đi bữa một thôi đó. Nhưng mà bà vợ thì khoái. Ngày nào cũng đi, từng nào cũng đi. Là tại vì kiếp trước ta có niệm Phật. Ông chồng kiếp trước đi nhậu hay nguyên khác nhau. Hiểu không? Cho nên không cần phải nhớ. Nhớ là phải có túc mạng mới nhớ. Nhưng mà tập quán nghiệp thì nó vẫn thói quen, nó vẫn có. Nên bây giờ mình tạo thói quen. Tạo thói quen là gì? Lặp đi lặp lại liên tục. Tu liên tục, sáng tu chưa tu, chiều tu, sáng tu, chiều tu. Lo gì mà kiếp sau không nhớ. Ở đâu cũng nhớ chứ nghe. Tại vì nó nằm ở trong tâm của mình. Gọi là tập quán nghiệp. Mà nghiệp này là tập quán nghiệp thiện. Tại sao còn nghiệp? Là tại vì mình còn ở trong tam giới phải còn nghiệp. Nên nó tạo nghiệp thiện cho mình. Niệm Phật có mất câu nào đâu. Giờ mình niệm đó, kiếm sao nghe người ta niệm cái nhớ lại liền à. Nhớ đây là không phải nhớ, mà là nhớ cái thông tin.
mà nhớ mang tính hướng tâm. À, tức là giống hệt như mình kiếp trước ai hại mình gặp người ta ghét, kiếp trước ai giúp mình gặp người ta thương. Vậy thì kiếp trước niệm Phật và gặp niệm Phật đâu thích. Vậy đơn giản thôi ha. Trong tâm mình nó vậy đó, nhưng mà mình không ý thức được rằng nó là cái gì thôi. Nhưng mà thấy thích niệm Phật lắm, rất thích chuỗi, thích đeo tùm lum hết trơn ha. Thích tượng Phật trong nhà quá trời, thỉnh thỉnh vậy đầy hết trơn. Thích, thích vậy thôi à. À, vì đúng sao em cần biết, thích vậy thôi à. Là kiếp trước mình cũng đã thờ Phật, thờ Bồ Tát, kiếp này thấy tượng Phật thích lắm. À, tượng này tượng kia sưu tầm đầy hết trơn vậy đó quý vị. Thì mình cũng đừng chê trách những người đó. Hoặc là người ta đeo chuỗi đầy hết trơn là người ta thích thì nó không sao, mà đeo chuỗi để khoe là một chuyện khác. Không có tu hành chân đeo chuỗi để nói mình tu cao là không, không đúng. Nhưng mà mình thích đeo thì được. Ví dụ thích đeo vào đeo 100 sâu cũng được, không sao. Tại mình thích vậy đó, mình thích đeo thôi à, chứ tôi không khoe ai, chứ tôi thích đeo à, thì được, không sao. Nhưng đừng có tâm khoe khoang. Khoe khoang nghĩa là mình làm không được, mà muốn cho người ta hiểu lầm là mình làm được. Như vậy là mình dối. Khoe khoang tức là lừa dối đấy. Ở một góc độ lừa dối, lừa dối về mặt danh dự. Mình khoe cho người ta, ta nói mình tu hành dữ lắm, mà mình tu có dữ không? Không có. Mà mình lại muốn cho người ta nói mình tu dữ, có nghĩa là mình dối người ta ở góc độ, một góc độ, mà góc độ đó thì nó cũng không quá lắm về mặt hại người ta à, nhưng mà nó là lừa dối của tâm mình, nên mình tu khó đắc trên cái lừa dối đó lắm. Nên người khoe khoang tu khó đắc pháp lắm. Có sao nói vậy thì được. Hoặc là có 10 mà nói 5, nói 3 thôi à, có 10 nói 10 là cũng khó đắc rồi đó à, mà nhầm khi có 10 nói 20 là thôi rồi luôn, không có đắc gì hết trơn á. Nên đó quý vị nên khiêm tốn một chút, có 10 nói 5 thôi. À, ví dụ như là à, chúng trưởng mình nói là niệm Phật đặt tam ma thì vậy kìa, nhưng người ta hỏi là mới niệm Phật sơ sơ, ví dụ như đó. Có nghĩa là mình đừng có lộ hết quyền cơ, lộ vàng ra nó ăn cắp hết trơn. Rồi ai hỏi nữa không? Rồi xin mời mà sao đi sau lưng á.
Con mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, và thầy con có một hỏi thầy, con có là Phật tử tại gia của mình á, đi chùa rồi cũng như mình làm theo lời Phật dạy, là mình cúng dường tam bảo bố thí, làm tất cả các việc là được kinh nghiệm Phật và như thế, nhưng mà còn ăn mặn chưa chay thường được á, thì có được chánh sanh, cậu chánh sanh có được thầy
dạ. A Di Đà Phật. Giảng sanh á chỉ có tâm chay thôi, chứ còn mà mặn chay á thì trong kinh không có đề cập. Tại vì thực ra nguyên cái thân mình là mặn mà. Cái thân mình là thịt, nó là mặn hay còn mà gì nữa. Cho nên cái bao tử mình là toàn là thịt, nó là mặn, nên thảy đồ mặn vô nó cũng vậy à, giống nhau à. Nhưng mà mặn chay nằm ở chỗ sắc sanh hại vật, nằm chỗ tâm ác, nó nằm chỗ tâm. Cái người ăn chay á vì thương yêu chúng sanh nên á cái tâm từ bi nó dễ quân tập hơn. Là cái thịt con nào mình cũng nạm vô, rồi mình giết vật đồ từ bi sao còn tăng. Mà không từ bi tăng thì thiện lành sao còn có. Mà thiện lành không có mà làm sao mà là tịnh được. Tịnh là nó liên quan tới thiện. Không bao giờ mà động mà là tịnh hết trơn á. Mà tịnh nó liên quan tới thiện. Mà thiện á thì nó xa rời tâm ác. Mà trong những cái tâm ác đó có tâm sát sanh là dẫn hàng đầu. Cho nên mình ăn chay á là tránh cái nghiệp sát, ăn chay là tránh cái nghiệp ác. Rồi không nỡ ăn thịt chúng sanh, tại vì ăn thịt chúng sanh ta phải giết mạng à, dần dần. Do đó mà vào thời Đức Phật mới quy định ăn tam tịnh nhục đó. Không thấy không nghe không biết, ăn ngô thịt con vật. Nhưng mà con vật đó là không có liên quan gì cái mạng sống đối với cái người kia, người kia được quyền ăn. Ví dụ như vậy đó. Cho nên ăn chay ăn mặn là mang tính tôn giáo, mang tính mình phát tâm thôi. Chứ cái bao tử mình nó nghiền là chay mặn, nó nghiền giống nhau à. Nhưng mà cái người giảng sanh không có liên quan tới chay mặn mà liên quan tới tâm. Nếu mà mình ăn mặn, tâm mình không có thanh tịnh được thì không được giảng sanh. Nhưng nếu ăn mặn mà tâm thanh tịnh được thì vẫn giảng sanh. Ăn chay mà tâm không thanh tịnh cũng không giảng sanh. Ăn chay tâm thanh tịnh thì giảng sanh. Nhưng trên thực tế, cái người nào tha thứ mạng sống ăn chay thì dễ thanh tịnh hơn là tâm mặn. Tại sao? Tâm lý. Tâm lý mình đang nuốt người ta vô bụng đây mà thanh tịnh sao nổi thanh tịnh, quý vị hiểu không? Đâu quý vị thử coi, đang nghĩ tới con này con kia cắt cổ mổ họng người ta ăn thì làm sao thanh tịnh bằng cái người mà nghĩ tới rau củ quả. Trên thực tế á, cái đó đàn đang nói trên lý. Trên lý là chay mặn gì cũng được chân á, nhưng miễn sao tâm thanh tịnh là được. Nhưng ở trên thực tế mình mới thí nghiệm đi, thí nghiệm bản thân mình thôi. Ngày đó mình cắt cổ con gà, mình ăn thịt vô, mình niệm Phật có thanh tịnh nổi bằng cái ngày đó mình ăn chay không? Nói đơn giản về mình thôi à, không nói về ai chứ nhá. Trên thực tế sự tác động qua lại tương hỗ giữa tâm lý và nghiệp ở trên thực tế. Bản thân mình thôi, ngày đó mình chay lạc, mình niệm Phật thấy nó vô hơn phải không? Còn ngày đó mà gà gán đồ cầm nạm nạm đây mà cầm nạm bên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tâm mình tịnh nổi không? Bây giờ hỏi thẳng mình thôi, không cần ai chứ, tịnh nổi không? Đó là mình hiểu rồi chứ gì đâu. Trên lý á, nhưng mà nếu á mà cô một tay ăn thịt gà, một tay lần chuỗi mà cô nhập vào trong tâm A Địa luôn, là trong tâm mình thanh tịnh luôn là được. Nhưng có làm nổi không? Không làm nổi không? Tại vì á, mình không phải là tâm Bồ Tát, tâm mình dễ dao động với cảnh. Nhưng mà một vị mà tâm bất động với cảnh thì sao cũng được chứ á, chai mà không thành vấn đề. Nhưng mà mình dễ dao động với cảnh mà cảnh thịt gà thì làm sao mà tâm mình là tịnh được? Tại tâm mình loại dễ dao động chứ không phải là tâm mình là loại sắt đá. À, tâm mình sắt đá thì ăn thịt ăn gì cũng được chứ á, niệm Phật là thanh tịnh à. Nhưng mà bây giờ tâm mình dễ dao động, ăn thịt, ham giết. Còn ăn chay á thì nó là tách rời đó ra, nó dễ hơn. Cho nên á quý vị đừng có nghĩ ăn chay là cao cấp hay ăn mặn cao cấp gì cả. Mà ở đây do tôi thôi, là tại vì tâm của tôi dễ dao động nên tôi ăn chay tôi dễ niệm Phật hơn. Vậy thôi. Còn ai muốn ăn mặn niệm Phật tốt thì cứ ăn, không sao cả, không ép. Nhưng mà trên thực tế nếu tâm yếu hèn dễ dao động thì nên ăn chay nó dễ niệm nhập hơn. Còn ăn mặn niệm hoài không nhập vô được, là tại vì chưa nói tới nhân quả nghiệp báo, mà đang nói về cái sự tác động của tâm thôi. Đang ăn kiểu đó, ham ăn kiểu đó, rồi ăn kiểu đó, rồi ác tâm kiểu đó. Ví dụ là tâm sát là ác tâm thì khó lòng. Mình giữ giới để cho tâm thiện, mà bây giờ mình đã có tâm sát này thì làm sao giới nó tròn được. Ở đây vì thấy không? À, cho nên đó là Bồ Tát giới là người ta còn là có giới ăn chay nha. Bồ Tát là không được ăn thịt chúng sanh đó, Bồ Tát giới á. À, cho nên đó, quý vị đó, là thấy đó, tùy mình ha, mình cứ phát tâm thôi. Nhưng mà ban đầu phải tránh sắc sanh trước cái đã, tránh sắc sanh hại mạng trước cái đã, ăn thịt nhưng mà tránh sắc sanh. Okay. Rồi từ từ ăn chay lộn với thịt, ăn chay lộn với thịt là ăn ngày chay ngày ngày thịt, chứ không phải ăn chay lộn với thịt là rau ai với thịt đâu. Ở đó mắt sáng gỡ lên nghe, ăn chay lộn với thịt mắt sáng gỡ lên. Không, ăn chay lộn với thịt nghĩa là ba ngày chay một ngày mặn hay gì đó là ăn chay lộn với thịt là vậy đó. Chứ không phải ăn chay lộn thịt vậy là con rau con trộn thịt là chay lộn với thịt. Không phải nghe. Đừng có hiểu lầm mà thầy không nói vậy à. Nghe chưa? Mà ở dưới trời ơi buồn ngủ không, vừa nghe ăn chay lộn với thịt cái mắt sáng lên liền rồi. A Di Đà Phật. Thăng hoa.
Pháp danh Hải Tấn Học, muốn sư phụ dạy con cái vấn đề thắc mắc là điều đúng người mất á. Cái người ta không cho cái loại mà cho củ quả là dây leo á.
A Di Đà Phật. Cho anh chồng pháo tay tặng phần quà. Câu hỏi này chót nghe, rồi mình nghĩ. Cúng người mất á, người ta không cho, chừng nào Phật không cho mới tính, chứ người ta không cho thì là không có tính. Người ta cũng là chúng sanh, nói đâu có đúng. Trời ơi, cúng gì mà cúng chôm chôm. Thầy nghe rồi nè, cái cô kia mua hai trái sầu riêng về cúng. Trời ơi, mà em la nát hết trơn. Về cúng ông nội, bữa đó cúng cô ông nội. Cúng mà cúng sầu riêng. À, cúng cho ổng sầu luôn hả anh chi là mô. Cái đứa cháu nội là hồi xưa ông nội còn sống, ông khoái ăn sầu riêng. Bà nội ơi, cúng gì cúng sầu riêng, cúng sầu riêng cho ổng sầu luôn hả, sầu riêng mình hả. Trời ơi, nạt nhỏ mà sầu riêng nó chà nó chôm không nó đâm ổng cũng chết. Là trời ơi, uống sầu riêng mà uống chà chôm, bây giờ người ta lột trái sầu riêng ra người ta cúng muối được không? Đừng cúng nguyên trái, bây giờ sợ đâm ổng, tôi lột tôi lấy muối tôi cúng hết đâm phải không? Thấy không? Rồi á, cúng dây leo, cái gì mà có dây leo á, leo trèo nên là còn lưng hồi sanh tử. Tu mới hết lưng hồi chứ leo mà còn lưng hồi gì, leo là cái thân, lưng hồi là cái tâm. Chứ có dính gì cộng dây leo. Cho nên đó quý vị, ăn cái gì cúng cái đó, có nghĩa là gì? Không phải ăn cái gì đem cúng cái đó, mà ăn được cái gì cúng cái đó. Bởi vì quý vị ham ăn cái gì cúng cái đó, rồi về ăn đã đem lên cúng. Tôi không có nói gì à nghe, thầy không có nói vụ ăn gì cúng đó. Ăn được cái gì là cúng được cái đó, chứ không phải ăn cái gì cúng cái đó đem về ăn đã đem lên cúng là tội chết à quý vị. Nhưng mà thường thường á cúng vui lắm, cái gì mình thích ăn là mình cúng cái đó, để làm chi để thỉnh xuống ăn.
đó. Nên ra ngoài chợ mà mua đồ cúng là me toàn đồ mình thích không. Ai mà thích cái gì là mua đúng cái đó cúng, quý vị tin không? Tại cúng rồi có thỉnh xuống ăn, cúng xong thỉnh xuống ăn chứ cúng sao ăn. À, cho nên đó, quý vị mà mua đồ cúng cái gì là biết người đó thích cái đó đó, chắc chắn luôn á. Ai mà mua sầu riêng cúng là biết là đạo sầu riêng đó. Ai mà mua chôm chôm cúng là biết đạo chôm chôm đó. Tại mà bói mộng ngay nữa thôi luôn. Cho nên đó quý vị, mình ăn được cái gì là mình cúng được cái đó, dầu cho dây leo hay chôm chôm gì được cũng tấm lòng hết, tất cả là đồ ăn thôi mà. À, quý vị mình nghĩ tới ông bà mình phải sạch sẽ trang nghiêm tấm lòng chứ, nhầm khi có người ta đó đâu, nhầm khi đâu chết đâu cả trăm năm mình vẫn còn cúng đó, nhầm khi đầu thai mấy kiếp rồi, nhưng cái tình cái nghĩa cái đạo lý thôi. Còn ăn ăn là chuyện của các ngài, còn cúng là chuyện của tôi, hiểu chưa? Bây giờ nói cúng Phật là Phật có dùng không, niết bàn đâu dùng, thế gian dùng, tại sao lại cúng Phật? Các ngài dùng không dùng là chuyện của các ngài, còn tâm tôn kính cúng là chuyện của tôi, hiểu không? Đạo lý đạo nghĩa, ví dụ mình đệ tử Phật là người con Phật thì mình cúng cho thầy của mình là chuyện bình thường, còn thầy ăn ăn là chuyện của thầy, hiểu không? Còn cúng là chuyện của tôi, hiểu không? Ông bà ăn ăn là chuyện của ông bà, còn cúng là nhiệm vụ của con cháu, tưởng nhớ tới ông bà, nhớ tới ơn sanh thành dưỡng dục cù lao, tôi cúng vậy đó. Ai chịu chịu thôi, hiểu không? Ai chịu thôi à. Thực ra nói ai chịu thôi là nói người thế gian. Còn ông bà mình thì còn vui đó, con cháu cúng vào không ăn cũng vui. Bây giờ ví dụ nào có gì thiệt á, quý cô không có xài tiền, ngồi nhà không xài tiền mà con cái cho tiền có vui không? Vui không phải là chỗ tiền mà chỗ nó quan tâm, quý vị hiểu không? Nhầm khi á cha mẹ không có ăn món ăn đó mà con cái đi đâu đem món ăn đó tới trái cây rồi dữ lắm, nhầm khi ăn có một trái mà còn nhiêu cho không à, nhưng mà vẫn vui là tại sao? Nó quan tâm mình, nó đàng hoàng, nó quan tâm mình, nó thương yêu mình, vậy là vui rồi. Thì ông bà cũng vậy, đem lên cúng này cúng kia, thậm chí cúng quần áo đốt gì đi nữa, người ta cũng đâu có mặc đâu, nhưng người ta thấy người ta vui, người ta là con cháu nghĩ tới mình, vậy là được rồi. Mặt tinh thần là được rồi, mình giờ cũng vậy nè, cho tiền là vui, cho quà là vui, nhưng nhau khi có xài gì đâu, là tại vì mình vui là chỗ con cháu nó nghĩ tới mình là được rồi, đúng không? Nhầm khi nó mua chất vớt à, còn muốn điều chỉnh hãy nói nhỏ nhỏ nó. Đó, tao thích ăn xài tượng nha, chứ không có xích ăn chôm chôm nha. Phải nói bữa sau đây là đưa xài tượng nha, nghe. Ví dụ vậy đó, thì mình phải nói người ta mới biết à, cái gì. Còn thầy là thẳng thắn lắm, ai hỏi là thích gì là nói đó à, à cái gì? Nói đó cho người ta là cho mình, phải cho đúng cái mình ăn, cho bỏ cũng tiếc à, cái gì? Cho nên là đi quán dư gì là thầy đem về hết, đem chùa hết, không có quê gì hết trơn á. À, còn mình ăn gì nói đó, không ăn nói không ăn, vậy nên cho nó dễ cho người ta à, quý vị. Còn xử sự ở đời thì tùy tâm của mọi người.
Và thầy cho con hỏi, Phật giáo Nguyên Thủy không có đề cập đến Đức Phật A Di Đà, ý vậy hai pháp môn tu theo pháp môn Nguyên Thủy và niệm Phật có phải là pháp môn của Phật đề ra, có sự phân biệt giữa hai pháp môn này không? Con kính thầy từ bi để đáp cho chúng con. A Di Đà Phật.
Phật giáo Nguyên Thủy với Phật giáo Phát Triển không phải là hai pháp môn mà hai tông phái, chứ không phải hai pháp môn. Tại sao gọi là Phật giáo Nguyên Thủy? Phật giáo Nguyên Thủy là cái gốc vào thời Đức Phật truyền, còn Phật giáo Phát Triển là sau này phát triển lên. Phật giáo Phát Triển bắt nguồn từ phương Bắc, là Nguyên Thủy bắt nguồn từ phương Nam. Cho nên kinh điển của Phật giáo Nguyên Thủy là kinh điển bằng tiếng Pali, mà kết tập kinh điển bằng tiếng Pali á, là những lời Đức Phật dạy ở trong thế gian, thì người ta thấy kết tập á, là không có kinh A Di Đà ở trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy, là không có bài kinh đó, trong kinh Pali không có bài kinh A Di Đà. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền á, đi qua về bên phương Bắc thì kết tập bằng tiếng Sanskrit, tiếng Sanskrit kết tập sau tiếng Pali 300 năm và sau Phật nhập Niết Bàn 600 năm thì Phật giáo chuyển mình qua một cái cơ hội khác, đó là Phật giáo Đại Thừa. Thì trong Phật giáo Đại Thừa có nhiều cái bài kinh được kết tập sau này theo tiếng Sanskrit, như kinh Pháp Hoa đó là trong bản Sanskrit vẫn có. Bản Sanskrit là tiếng Phạn đó, mà tiếng Phạn đó là tiếng đó, là tiếng Phạn với cái tiếng Pali là đồng thời. Thời của Đức Phật, tiếng mẹ đẻ của Ngài, tức là tiếng ở Kapalabhati là thành Kapalavệ đó, là tiếng Sanskrit, chứ không phải tiếng Pali. Nhưng mà Đức Phật đó là thuyết pháp là tiếng Pali, tiếng Mạc Kiệt Đà chứ không phải tiếng Pali, Magadhi. Mà tiếng Magadi đó sau này cộng với phương ngữ, gọi là thổ ngữ, phương ngữ á, là địa phương á, mới ra tiếng Pali ngày hôm nay, mà kết tập lại thành là kinh Pali, là kinh Nikaya giờ đó, kết tập trước. Cho nên đó, người mà theo cái bộ kinh Pali này và theo phân phái của Phật giáo, Phật giáo có hai phái, theo cái tập kinh điển lần thứ hai là phân chia giáo phái theo tinh thần của giới lực. Đức Phật á, ngày trước khi nhập Niết Bàn, ngài nói với A Nan á, là giới lực của nhà Phật đối với giới trọng thì phải giữ hết, nhưng đối với khinh giới, tức là giới không quan trọng lắm á, thì tùy thuộc vào đất nước và hoàn cảnh sống. Nếu nơi nào cái giới đó không phù hợp thì giáo đoàn các bậc trưởng thượng họp lại có thể chỉnh sửa cái giới đó lại cho nó phù hợp với thời hiện đại. Ví dụ giới không xài tiền đi, mà bây giờ chùa phải xài tiền thì bắt buộc phải xài tiền, thì chỉnh lại, nhưng chỉnh lại phải có phép tắc. Ai được xài, xài như thế nào, chứ không phải là xài tùm lum. Ngày xưa quý thầy đâu được cầm tiền, là tại vì quý thầy không có chùa, không có lo đâu hết. Bây giờ có cái chùa lo tiền điện tiền nước, không xài tiền lấy sao mà cái chùa hoạt động. Mà trong giới của nhà Phật á, là giới không xài tiền, mà Đức Phật lại dặn ngài A Nan như vậy. Cho nên khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài A Nan mới nói là ngài Ca Diếp, nói là Đức Phật đã từng nói với em vậy đó, nói với thiền đệ vậy đó, tức là nói ngài Ca Diếp lãnh đạo giáo đoàn. Giờ ngài Ca Diếp nói là 250 giới của tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, thì Đức Phật cho phép sửa cái giới nào ở trong mã hiệu của giới. Giới này là giới số 1 nè, giới này giới số 2 nè, giới số 3, nó có mã hiệu của giới, cái giới mà có cái mã hiệu. À, như vậy thì cái giới số mấy Đức Phật cho phép sửa. Thì ngài A Nan là lúc đó Đức Phật nói mà em không có hỏi, không có hỏi Đức Phật là giới số mấy được sửa, đấy mấy không được sửa. Thì ngài Ca Diếp nói là trên tinh thần Đức Phật dạy như vậy, nhưng Đức Phật không có nói là giới số mấy được sửa, cho nên bây giờ các ông không được sửa giới nào cả. Như vậy là giữ nguyên. Thì những ai giữ nguyên thì đứng hoàng bên. Ai chỉnh sửa 10 cái giới, vào thời đó xã hội phát triển ta sửa 10 cái giới. Thức ăn được để qua đêm, ngày xưa thức ăn không được để qua đêm. Quần áo dư không được để quá 7 ngày phải cho người khác. Bây giờ phải mặc 2 bộ, ngày xưa mặc 1 bộ, lao động không mặc 2 bộ, đổ mồ hôi sao mà sống. Do đó phải mặc 2 bộ, ngày vào thời Đức Phật mặc có 1 bộ à. Nhưng mà sau đó người ta mới mặc 2 bộ, tại vì có am, có cốc, có chùa, có chiền lao động, mới thay cái bộ đồ khác, phải mặc 2 bộ khác giới. Cho nên ta sửa 10 cái điều nhỏ vậy. Dĩ nhiên mấy cái giới lớn thì là giữ nguyên. Như vậy gọi là 10 điều phi pháp. Đối với ngài Ca Diếp là 10 điều phi pháp, có nghĩa là không có giống trong Phật giáo cùng thời Đức Phật. Nên ai giữ nguyên theo Phật giáo thời Đức Phật gọi là nguyên thủy. Nguyên thủy nghĩa là theo đúng như là thời gốc Đức Phật. Còn ai mà sửa 10 cái giới này thì gọi ra là Phật giáo phát triển. Nên tách ra hai nơi, tách hai nơi. Một nơi nguyên thủy thì người ta gọi là Theravada, là thượng tọa bộ. Một nơi mà phát triển lên, Phật giáo phát triển thì sau Phật giáo phát triển nữa mới Phật giáo đại thừa. Phật giáo phát triển thì gọi là Mahayana, cái tiếng Anh gọi là Mahayana. Và đi theo hai hướng, hai từ một nhánh ra hai nhánh, phải đi về hai hướng. Ở Ấn Độ là miền Trung của Ấn Độ, Đức Phật thành Phật ở đó. Bây giờ đi qua hai hướng, hướng về phương Nam và một hướng về phương Bắc. Và về phương Bắc vượt biên giới phương Bắc, về phương Nam vượt biên giới phương Nam. Trong lãnh thổ Ấn Độ vượt biên giới ở phương Nam là đầu tiên là nước Sri Lanka, vượt biên giới phương Bắc là nước Trung Hoa. Như vậy nước Trung Hoa sẽ phát triển mạnh về Phật giáo phương Bắc. Mà Phật giáo phương Bắc á, thì lấy kinh điển Nikaya là bộ kinh điển kết tập bằng tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Ở bên phương Nam kết tập bằng tiếng Pali. Trong kinh Pali không có kinh A Di Đà, nhưng mà trong kinh tiếng Phạn lại có A Di Đà. Nói căng là căng chỗ đó, có kinh A Di Đà trong kinh tiếng Phạn. Vậy thì Phật giáo phương Bắc, ai mà Phật giáo phương Bắc thì đều có kinh A Di Đà. Phật giáo phương Nam không có kinh A Di Đà. Như vậy thì trong kết tập kinh điển không có kinh A Di Đà, chứ không có nghĩa là kinh A Di Đà không có. Hai này nó khác nhau. Tại vì Đức Phật thuyết pháp trên trời dưới đất, biết bao nhiêu ghi chép lại đâu có hết. Nói chứ ghi chép lại ai mà nghe hết nổi mà ghi chép. Ta ghi chép những cái gì ta chứng kiến thôi, chứ còn không chứng kiến. Bây giờ Đức Phật thuyết pháp vào ban đêm cho quỷ nè, cho chư thần nè, cho các cung rồng, cho các cõi trời, có chép đâu, có chép mấy bài thôi. Có một bài duy nhất ở cung rồng Tây Kiệt La, đó là bài kinh Thập Thiện. Và hai bài ở cõi trời Đao Lợi thôi, là bài kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm, tức là bài kinh Di Diệu Pháp. Tất cả có ba bài là thuyết pháp ở ngoài cái trái đất này thôi. Mà Đức Pháp thuyết 40 mấy năm ban đêm như vậy, có ghi chép đâu. À, quý vị hiểu không? Cho nên khi mà các ngài chứng kiến cái bài nào thì các ngài mới ghi chép lại bài đó. Còn bài không có chứng kiến sao ghi chép được? Cho nên gửi kinh A-di-đà thì các vị ở phương Bắc có chứng kiến các vị ghi cũng đâu có sao. Các vị phương Nam không có chứng kiến các vị không có ghi. Mà Đức Phật thiết là do các vị phương Bắc có nghe, phương Bắc kết tập. À, quý vị, lịch sử nghĩa là vậy đó. Cho nên cái gì ở đây không có viết có nghĩa là không phải là không có. Đức Phật thiết 10 nhưng người ta chép lại có 2-3 thì sao? À, quý vị, mà ta chép hết từ đầu, chép hết đầu là chép ở thế gian thôi. Còn có những bài kinh xuất thế gian nữa là không phải thế gian này nữa. À, quý vị, cho nên nó khó là khó chỗ đó đó. Cho nên quý vị đừng có coi văn bản kinh này không có bài kinh đó, nói Đức Phật không có thiết là cũng chưa chắc đâu nha. Nhằm khi Đức Phật thiết ở đâu đó mà bên đây không có chứng kiến nên ta không có ghi. À, quý vị, tại vì kinh điển chép lại là người ta có chứng kiến, người ta đọc lại ghi lại thôi, còn không có chứng kiến biết đâu đọc. Quý vị hiểu không? Nhưng mà ở bên đó, là phương Bắc, à, thì người ta có chứng kiến thì người ta ghi, ví dụ vậy đó. Nhưng theo thầy, kinh điển nào được thế gian công nhận là kinh Phật hết? À, tại ta đã công nhận mấy ngàn năm nay rồi, bây giờ mình lấy cái gì nói là không phải kinh Phật? À, quý vị hiểu không? Còn bây giờ nói là cảnh Phật A Di Đà không có, ông lấy cái gì ông nói không có? Ông có thấy không? Trình độ ông thấy không có hay là ông nghĩ rằng không có? Cho nên đó quý vị, nói về cảnh Phật lập quốc độ, cảnh giới Đức Phật A Di Đà, đừng có bao giờ nói không có. Mà nói tôi không biết thì là đúng. Nói không biết nó đúng hơn không có. Ông nói không có nghĩa là ông đã biết, biết nó không có. Ông dám nói lương tâm của ông biết nó không có không? Ông nhìn còn không tới mây nổi, ông nhìn đâu tới cảnh giới Tây Phương mà ông nói không có, hiểu không? Ông chỉ nói là trình độ của con người của tôi không biết nổi, do nên tôi không tin, chấp nhận ông luôn. Còn mình đây nè, mình cũng không biết nổi mà mình tin là lý do là sao? Thứ nhất á, tin theo kinh sách, nhưng mà có một cái sâu xa hơn, kiếp trước có tu niệm Phật đó, tập quán niệm, nghe lại là tin. Người nào kiếp trước có niệm Phật, tại Phật mấy ngàn năm rồi mà, nên mình lặp đi lặp lại nhiều kiếp rồi của mình. Cho nên kiếp trước có tu niệm Phật, giờ nghe niệm Phật cái là mê. Vậy thôi, tập quán nghiệp thôi. À, quý vị, còn lòng tin á, nó còn củng cố qua cái sự việc xung quanh, qua trình độ học Phật của mình, rồi qua tiền căn tu tập nhiều thứ lắm. Cho nên những cái gì không biết nói không biết, những cái gì tin nói tin, không tin nói không tin. Chứ đừng có bao giờ khẳng định một vấn đề không biết mà nói đúng sai, là mình bị sai đấy. Không biết mà không dám nói đúng sai, ông thuộc về cái dạng liều mạng à. Ông không biết mà ông nói đúng sai là sao? Bây giờ ông nói có cõi Phật A Di Đà, ông chỉ nói tin có thôi, ông đừng có bao giờ ông nói có. Tại ông có đâu biết có hay không. Nhưng ông tin có thì được, tin là chuyện của ông, không tin là chuyện của ông. Còn ông khẳng định nó có hay không là ông nói dốc. Ông không biết tại sao ông nói có, mà ông không biết tại sao ông nói không có. Ừ, hiểu không? Cho nên mình nói là theo tôi tin rằng có. Theo tôi không tin nó không có thì cũng không sao cả, tại vì trình độ của mình sao biết nổi. Đó, quý vị, còn ai tin thì theo, không tin thì thôi. Nhưng mà chúng ta thấy, chúng ta niệm Phật chúng ta bình an. Mỗi khi chúng ta bệnh hoạn ốm đau hay là tâm của mình chao đảo, mình niệm Phật thấy mình định tâm, thấy mình an lòng, thấy mình an tâm, tịnh được tam nghiệp thân khẩu ý, thì đó cũng là một phương tiện tốt rồi. Đó, quý vị, còn giảng sanh hay không là một chuyện khác. Tất cả tu để giải thoát là phải tu để giảng sanh. À, quý vị hiểu không? Giảng sanh cũng phải giải thoát ở trên cảnh Tây Phương. Vậy thì ông tu tốt thì ông giảng sanh ở cõi ta bà, ông sanh lại. Rồi ông giảng sanh ở cõi trời. Tôi không tốt, tôi về Tây Phương, tôi nhờ Đức Phật dạy tôi giảng sanh, cũng có sao đâu. À, quý vị, còn nếu người nào niệm Phật mà không có được giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Đà, mà đi trong sanh tử luân hồi đó quý vị, thì quả báo câu niệm Phật và quả báo sự tu hành sẽ làm lợi ích rất lớn khi người ta quay lại thế gian. Và người đó chắc chắn là người có căn tu. Mà có căn tu thì gặp Phật Pháp, chứ không có gặp tùm lum ở ngoài đâu mà sợ. À, thôi chúng ta kết thúc ở đây nha. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
Vào buổi sáng hôm nay, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mang gì bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng tinh tấn tu hành để sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Xin mời quý vị chắp tay ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tân ca đề gia tự và chúng sanh điều chọn Phật A Di Đà Phật.